Bây giờ thầy sẽ trình bày từng bước rồi các Phật tử lưu ý. Đầu tiên là Đức Phật đi đến cái chỗ mà gọi là vườn Nai á, nói thuyết pháp cho 5 anh em ông A Nhãn Kiều Trần Như với một cái pháp tên là pháp tứ đế, hay gọi là tứ diện đế, gồm có khổ, tập, diệt, đạo. Thì bây giờ thầy không trình bày ba phần kia thì có dịp thầy đã nói rồi, tức là phần thứ nhất là phần khổ, phần thứ hai là nguyên nhân nào sẽ làm cho mình khổ, phần thứ ba là cái phần sự, nghĩa là chứng nhận giải thoát của Niết Bàn, và phần thứ tư là con đường diệt khổ. Và con đường diệt khổ là cái mà thầy nói hôm nay, tức là cái mà làm sao các Phật tử nghe xong rồi mình thấy là mình có thể diệt khổ được hay không. Chứ bây giờ mình đừng có nghĩ là mình tu thành Phật chứ mình tu làm sao mà cho nó bớt khổ thôi. Khi đôi khi mình vô chùa mình nói thầy ơi, bây giờ chỉ cho con một cái phương pháp nào mà làm sao cho nó bớt khổ, nhà con khổ quá, gia đình khổ quá. Tại vì ai mình cũng than tiếng khổ hết trơn. Và tiếng khổ là các vị biết rằng không phải hôm nay ở đất nước này, mà từ ngàn xưa, từ khi con người bắt đầu bước chân vào cuộc đời để nó là thành lập cuộc sống, là từ đó đã có tiếng khổ rồi. Cho nên Đức Phật tuyên bố thế giới là khổ đau. Thế giới là khổ đau. Mà một cái vị mà mình gọi là cái bằng thi hào nổi tiếng Việt Nam mình đó là ông Nguyễn Công Trứ, ông nói đó. Ông nói là Phật mới sinh ra thì đà khóc chán, cần có vui sao chẳng tùy thì. Cho nên con nít đó mà nó sinh ra, các vị thấy không, nhất là các vị có con với bà mẹ đó, thấy là cái người mẹ sinh cũng khổ mà con nít mà sinh ra cũng khổ. Cho nên đó, người ta nói rằng, người ta hỏi rằng tại sao mà một đứa con nít đó, là trước khi trở thành một đứa con nít đó, nó ở trong cái bào thai của người mẹ là 9 tháng 10 ngày thì nó vẫn có cái thức của nó mới có thể là đầu thai trong đó được. Đó. Thì bây giờ khi mà sinh ra tại sao nó quên hết đi? Nó sinh ra rồi nó quên hết thì nó không còn nhớ gì nữa, bắt đầu nó phải học lại từ đầu. Thì một số kinh nghiệm và một số các cái vị họ quan điểm á, là bởi vì đứa con mà nó nằm trong bụng mẹ, nó giống như ta gọi là ngôn ngữ mà bình dân của Việt Nam mình gọi là gì, ăn cháo lú mệnh bà đó, ở trong cái bầu nghĩa là máu huyết này rồi là cái bầu quên hết, tối thui tối mò, chui ra rồi là không còn nhớ gì hết. Đó, chui ra là hết trơn nhớ, trí tuệ rồi nó tụt lút hết trơn, nó học lại từ đầu. Nhưng mà một số cái kinh điển á của Nikaya đó thì họ nói rằng cái khổ đau của người mẹ sinh con và đứa con trước khi mà rời khỏi cái bụng mẹ ra cuộc đời á, là một sự chấn động, coi như là nó nằm ở trong bụng nữa, là 9 tháng 10 ngày nó chịu nổi, nó chấn động và bước ra cuộc đời, tức là vừa ra khỏi tiếp xúc với ánh nắng, với ánh sáng và với sự đau khổ thế gian, là nó buông lên tiếng khóc liền, nó la làng lên, nó la cho mình khổ quá, thành và như vậy là nó báo hiệu cả cuộc đời sẽ một tiến trình khổ dài. Cho dù rằng thanh trong một nhà giàu, nhà nghèo gì, người ta cũng khổ như nhau. Bởi vì các vị biết đó là khi mà mấy thầy đó, nhất là mấy thầy đó làm tôn giáo mà, tức là làm thầy, thành ra nhiều nghe nhiều cái tâm sự. Phải nói là thầy nói là cái tâm sự mà giống như tâm sự là chuyên điểm nghe ngoài không hết. Không phải một người đâu, mà từ ở Việt Nam thầy qua tới Đài Loan, rồi đi qua Đại Hàn, đi qua tới đất Úc cũng vậy. Mà hãy tiếp xúc được một số các Phật tử rồi đó, thì khi nào mà quen biết rồi, Phật tử có dịp mà rảnh này kia rồi đó, mới trở lại đó, mới ngồi có dịp nói chuyện với mình đó. Bề ngoài là thấy cũng có gia đình, cũng có chồng, cũng có vợ, cũng có con, có đầy đủ, thấy làm ăn cũng xốp, cũng dớp đầy đủ lắm. Mà đến chừng kể ra là coi như là thầy nói nó giống như tan nát hết, không còn cứu vãn, ai cũng than hết trơn. Tức là mỗi một cái người đó mình dòm bên ngoài thì mình không thấy được bên trong, nhưng mà mỗi người bên trong họ có những cái nỗi khổ đau riêng của họ, phức tạp lắm. Hai phụ nữ thì có khổ phụ nữ, đàn ông thì có một cái khổ của đàn ông. Thầy không hiểu thế nào, nhưng bây giờ mới quay lại con đường của Đức Phật thì ngày nói là bởi vì thế giới này là thế giới khổ đau, thì bây giờ làm sao mà Như Lai phải giúp cho thế giới này, tức là Đức Phật gọi là cứu đời mà, đạo Phật là đạo từ bi rồi, làm sao cho cuộc đời này nó bớt đi khổ đau. Cho nên Đức Phật mới đưa ra những con đường gọi là con đường thoát khổ, hay là con đường xưa, hay là con đường mà gọi là con đường bát chánh đạo, cái người Phật tử phải đi. Thì thầy đi lần từng bước một vào bát chánh đạo, thì các Phật tử nhớ kỹ, nó gồm có bát chánh tức là 8 con đường chân chánh, chỉ đạo là con đường. Thì con đường thứ nhất á, nó gồm có chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ bốn là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng, thứ sáu chánh tinh tấn, thứ bảy chánh niệm, và thứ tám là chánh định. Và 8 con đường thầy kể rồi, ra một lát nữa các vị ra không còn con đường nữa trơn, chỉ còn con đường về nhà thôi. Sao nghe xong chỉ còn con đường về nhà, bởi vì ai ngồi đâu đi đâu vậy trơn, nói xong rồi cái buông ra khỏi chân nữa, hỏi giờ đi đâu, cho về nhà. Cái khổ của mình là cái khổ chỗ đó, tức là mình trong đầu mình cái chấp thủ cái khổ đau con người là có một cái nhà để về và có một chỗ để trú, cho nên từ đó nó là toàn bộ nảy sinh của khổ đau đó. Mà con đường mà bát chánh mà Đức Phật muốn nói đây á, thầy muốn nói con đường bát chánh đạo các vị nghe là con đường chân chánh, mà dù các vị về nhà hoặc là ở đây hoặc chỗ nào cũng ứng dụng được hết, bởi vì nó thuộc về tuệ đó. Cái hai cái đầu tiên là chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc về tuệ, thì thầy chia làm ba phần: chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ, rồi nữa là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn thuộc về giới, rồi ba cái sau cùng á, ba cái sau cùng thuộc về định. Mà các vị biết là nếu một cái người Phật tử bước vào cái cửa đạo, hoặc là có một vị mà tu tập á, thì đầu tiên á, là phải biết rằng giới định tuệ. Nếu mà không có ba cái đó không bao giờ tu được hết, không bao giờ thành gì hết. Thì giới định tuệ để từ cái gì các vị biết không? Giới định tuệ để từ tham, sân, si. Ba cái này gọi là tam độc, tam vô lậu học, tức là giới định tuệ để trừ tam độc. Mà thế giới này khổ đau, người ta hỏi rằng tại sao khổ đau? Tại vì vô minh. Mà vô minh gây nên cái gì? Vô minh gây nên con người tham, con người sân, con người si. Cho nên khi nào tham sân si, còn tham sân si là còn khổ đau. Vì vậy cho nên muốn hết khổ đau phải nhờ giới định tuệ, ba cái phương thuốc đó để trị. Giống như bây giờ mình muốn trị bệnh mình phải có thuốc mình uống vậy. Thì cái thuốc uống này là giới định tệ. Bây giờ các vị từ từ mình sử dụng, mình biết mình đang bệnh gì. Thì khi thầy trình bày các vị mới thấy mình bệnh đó. Bệnh nó loại ra liền. Giống như ông bác sĩ vậy đó. Khi mà ông bắt mạch ông cho thuốc, nghĩa là ông hỏi bệnh nhân cái cách mà hỏi rằng bây giờ hỏi rằng các vị khổ, nói với thầy tại sao khổ, nói là khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì vợ đó. Thì hỏi tại sao khổ, thì từ đó nó phải có cái nguyên nhân của nó, chứ không phải là nó nói là khổ mà không biết từ đâu mà trên trời rơi xuống. Không có cái khổ nào trên trời rơi xuống cả, mà cái khổ tức là từ giữa con người và con người, tức là con người đối diện với nhau nó sinh ra. Cho nên đầu tiên là cái bài kinh này đó, cái bài kinh mà thầy muốn nói bát chánh đạo này, nó nói tới cái phần đầu tiên là gì? Cái phần chánh kiến đó, các vị nhớ vậy đó. Cho nên bốn cái mà nó nói rằng trong tứ diệu đế, khi Đức Phật tuyên bố cái phần bát chánh đạo, nó phần đạo đế, nó nằm ở phần đạo đế. Cái đầu tiên đó là khổ, thì Đức Phật nói là khổ, con người cần phải nhận thức tại sao mình khổ đó. Hỏi tại sao mà người khác khổ mà, hay là người khác không khổ mình khổ, thì Đức Phật nói rằng khổ phải nhận thức. Rồi cái thứ hai á, gọi là tập á, là phải hiểu biết, hiểu biết là nguyên nhân nào gây nên mình đau khổ. Rồi cái thứ ba nữa là việc á, tức là mình phải chứng nghiệm được cái con đường để diệt khổ đó. Và cuối cùng nữa là đạo đế, tức là cái thực hành phương pháp để diệt khổ. Thì cái hôm nay thầy nói cho các vị nghe, tức là cái phương pháp thực hành. Thì như lời mà bác hội trưởng đã yêu cầu á, làm thế nào mà Phật tử ứng dụng được cái con đường đạo này ở trong đời sống mình, cho dù mình không có dịp đi đến chùa, cho dù mình đi về nhà. Thì cái đầu tiên thầy vừa trình bày cho các vị nghe là chánh kiến. Cái chỗ này là cái chỗ là rất là quan trọng. Nhiều người á nói rằng á là mình nữa là người chân chánh, hay là mình có một cái chánh kiến. Kiến là gì? Kiến là thấy đó. Ta gọi là kiến là tri kiến, tức là thấy biết. Mà cái chánh kiến này á là cái sự thấy biết chân chánh. Đây là cái phần căn bản á. Nếu mà mình không có được cái thấy biết chân chánh đó, là toàn bộ cái cuộc sống của mình nó cứ khổ đau dài dài thôi. Thầy bảo đảm các vị biết là đi chùa cỡ nào cũng khổ hết. Cho nên á, nhiều Phật tử đây ở nhà thấy không sao, mà vô chùa sao thấy phiền não quá. Ở chùa thì không, ở nhà không thấy sao, mà vô chùa thấy phiền não. Tại vì cái mình tưởng rằng mình đi chùa là mình thấy chân chánh, nhưng mà chính chỗ này là cái chỗ chánh kiến mình nó thiếu đó. Tức là mình cũng thấy, nhưng mà cái thấy không chân chánh á, gọi là cái kiến của mình á, nó là thuộc về vô minh đó, không phải là chân chánh. Hỏi tại sao mà có chánh kiến, thì các vị biết không, Đức Phật định nghĩa trong cái bài kinh Bát Chánh Đạo, ngày đó là chánh kiến là các Phật tử phải thấy được thực tướng, thấy được sự thật của các pháp. Tức là mình thấy được sự thật của mọi việc mà mình không bị dao động, rồi nghĩa là mình không bị, nghĩa là coi như là nó không bị cái sự quyển hoặc á, tức là không bị nó che mờ, không bị nó nghĩa là lừa dối mình, thấy một cách chân chánh, thì đó được gọi là chánh kiến. Mà bây giờ trước khi mà người Phật tử muốn thấy được chánh kiến á, thì các vị biết người Phật tử phải làm gì không? Có hai phương pháp. Cái thứ nhất á là phải nghĩa là nghe giảng pháp, và cái thứ hai là phải có suy luận đó. Tức là bên ngoài đó là mình nghe giảng pháp để mình hiểu được, rồi cái thứ hai nữa là mình phải có một cái suy luận. Mình về nhà mình suy nghĩ, mình suy nghĩ thử coi là cái mà mình thấy hôm nay đó, cái mình thấy hôm nay là nó như thế nào, nó có đúng hay không. Nếu mà một lần mình suy lần thứ nhất, suy lần thứ hai, suy lần thứ ba, suy lần thứ tư á, mà bốn lần mình thấy nó đều giống như nhau, thì lúc đó bắt đầu mình hành động á, thì nó có chân chánh. Bởi thầy hồi mà thầy học kinh đó các người nhớ không, có nhiều người nghe kinh hoài mà không hiểu gì đâu, không hiểu gì đâu. Nó còn nghe tụng kinh mà nghe hay quá, mà hỏi hay có nghĩa là sao? Nó nghe hay hay nó chứ không biết gì đâu. Một mười người Phật tử hết chín người rưỡi nghe kinh, nghe đọc kinh thấy hay nhưng mà không hiểu kinh, đó là vấn đề. Đó. Nghe là hay nhưng mà hỏi nó hay như sao nó không biết, chỉ biết nó hay thôi, còn hiểu thì không hiểu được. Bởi vì khi các vị hiểu được lời kinh thì lúc đó các vị đã tu được rồi, ứng dụng được rồi. Cho nên cái chỗ mà đây là chánh kiến là cái phần thầy nói là phải nghe giảng, nghe giảng mình mới hiểu được. Bởi vì cái người giảng họ mới phân tích, họ đưa mình vào từng bước được. À, còn bây giờ tự nhiên nó đưa một cái bài học đó mà mình không biết gì rồi thì mình càng đọc mình càng rối rùi thêm thôi. Cũng như các vị biết như bây giờ thầy đó hả, thầy cũng là xấu hổ là mình đi qua bên nước ngoài, chứ bây giờ mà trẻ con này là thấy nó lên computer nó đánh ào ào đưa thầy vô computer cũng giống như là lạc đường thôi, không biết làm sao mà nó chui vô rồi nó chui vô rồi chui ra rồi móc cái này móc cái kia, không biết cái đó. Coi như là computer hoặc là internet là cả một cái sự nghĩa là mờ mịt đối với mình. Thì cái chánh kiến cũng vậy, nếu mà cái người Phật tử nghe kinh hoặc là đi chùa mà không hiểu á, thì đối với cái trạng thái nó cũng vậy đó. Rồi là các vị đưa cho cái máy rồi các vị dùng cũng được, đưa cho cái máy càng tốt chừng nào thì các vị nghĩa là càng sai lầm chừng đấy, tức là làm hư chừng đấy. Cho nên để là người ta nói pháp mà cao chừng nào là các vị sẽ đi lạc chừng đấy. Tại vì sao vậy? Tại vì cái phần đầu tiên thầy nói là cái cơ bản cái tuệ của mình nó chưa mở được, tức là cái kiến của mình nó chưa mở được. Mà kiến tức là thấy mình chưa mở được, mình không nghe pháp từ từ, mình không có suy luận rồi đó, thì coi như mình quên hết. Mà không phải, thầy nói các thầy nghe, không phải bây giờ mà hầu thời Đức Phật á cũng đã có những người, nhiều người nữa là nó bị vô minh nó che lấp á. Thầy nói rằng nó vô minh á, có người khổ là vì vô minh. Vô minh tức là cái bằng mình mê mờ, mình không thấy cái đồ giả mình cho là thiệt đó. Cái đó là cái quan trọng nhất á, cái chỗ mình khổ là khổ chỗ đó. Cho nên trong chánh kiến nó chia làm ba phần. Thứ nhất là chánh kiến về lý sanh diệt. À, lý sanh diệt tức là sanh và diệt. Cái thứ hai á, là chánh kiến về con đường bát chánh đạo. À, trong đó có con đường bát chánh đạo. Và cái thứ ba á, là các Phật tử phải chánh kiến về cái gì? Về cái sự xả ly. Hiểu biết về sự xả ly của mình. Rồi nữa là cái thứ tư nữa đó, mình phải chánh kiến về cái lý nhân quả. Mình phải thấy rõ được cái lý nhân quả. Thì khi nào mà các Phật tử từng bước các Phật tử đi vậy rồi, mình mới biết mình đi đúng con đường chánh kiến. Còn không là coi như là mình đi lạc. Bây giờ thầy kể các vị nghe câu chuyện hồi nhỏ thầy học á, kể lại cái chuyện hồi thời Đức Phật á, mà Đức Phật nói rằng hồi thời ngài làm Bồ Tát á, thì ngài thương học trò lắm, cho nên dạy một cái đứa học trò, mà cái đứa học trò nó khờ lắm, ngu nó khờ lắm. Cho nên nó một hôm nọ cái nó ở trong một cái lớp học á, mà cái gì nó cũng biết, hỏi cái gì nó cũng biết ra. Cho nên á, Bồ Tát á, lúc đó Đức Phật còn là Bồ Tát á, Bồ Tát mới suy nghĩ rồi thôi. Bây giờ nghĩa là để cho nó đi ra ngoài á, cũng như là đi chỗ này chỗ kia nó học hỏi với người ta, để người ta dạy nó, người ta nói nó mới nghe, nó mới biết được chuyện này chuyện kia, rồi để về mình coi cái trình độ nó tiến bộ. Cho nên nghĩa là bữa thứ nhất á, thì nghĩa là cho nó đi đường một ngày từ sáng tới chiều, nó trở về nó học lại. Thì cái Bồ Tát là một, lúc đó là Bồ Tát là một vị thầy á, nó hỏi rằng sao hôm nay con đi vui không? Nó dạ vui. À, con đi khỏe không? Dạ khỏe. Con đi đường con thấy gì? Dạ con thấy con voi. Hỏi con voi giống gì? Cái nó suy nghĩ xong nó nói con voi giống cây mía. Cái Bồ Tát nghe xong suy nghĩ lắc đầu, con voi là không giống cây mía được. Con voi mà giống cây mía là cái chuyện là cái đứa học trò nó quá ngu đi. Con voi mà giống cây mía là chuyện không có. Nhưng mà Bồ Tát suy nghĩ rằng bởi vì chúng sanh nó khờ là nó không có chánh kiến, nó không có suy nghĩ chân chánh, thành ra cái thấy cái biết của nó còn hạn hẹp, còn vô minh lắm. Có thể là thấy con voi mà nó có cái dòi dài dài, nó tưởng đâu là cây mía. Cho nên nghĩa là chấp nhận nó, thôi cũng được, thôi hôm sau không đi nữa. Qua hôm sau cho nó đi nữa. Nó đi từ sáng tới chiều về, các ông thầy cũng hỏi sao hôm nay con đi vui không? Nó vui, con thấy gì? Nó cũng thấy con voi. Rồi ủa sao voi nhiều quá vậy? Bữa nay con thấy con voi nó giống gì? Nói dạ con voi giống cái cạn. Cái Bồ Tát lắc đầu, con voi mà sẽ giống cái cạn.